Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 399, đối thủ mạnh mẽ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, /... Lại nhìn, song chủy của Đường Vũ Lân vung lên, nhanh chóng triển khai, một đôi linh đoán trầm ngân truy nhanh như gió giật lốc xoáy hướng về khối thái tinh này triển khai thế tiến công. Đoán tạo truy tiêu chuẩn nặng bao nhiêu mọi người cũng đều nắm chắc mà nói như vậy, đoán tạo truy có phẩm chất càng cao, lại càng nặng hơn. Nhưng Đường Vũ Lân huy động đoán tạo truy nhanh như mưa to gió lớn đánh vào trên thái tinh như vậy, âm thanh phát ra vẫn thủy chung là tiếng leng keng đầy nhẹ nhàng mà êm ái. Lúc vừa bắt đầu có hơi ngắt quãng, nhưng rất nhanh, nương theo tốc độ tăng lên, âm thanh leng keng này cũng đã nối liền một mảnh, lanh lảnh dễ nghe, lại tràn ngập cảm xúc. Cái cảm giác này quả thực là quá kỳ diệu, làm cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp khó có thể hình dung. Một bài nhạc quá hay không ngừng vang vọng, mà khối thái tinh kia trong quá trình hắn đoán tạo cũng không ngừng xoay tròn trên đoán tạo đài, không ngừng điều chỉnh góc độ. Nhưng bởi vì Đường Vũ Lân đoán tạo nhìn qua thực sự là quá nhẹ cũng không hề có dấu hiệu khiến cho thể tích của nó thu nhỏ lại cả. Cái này mà cũng là đoán tạo sao? Rất nhiều các đoán tạo sư học viên đều nảy sinh nghi hoặc trong lòng. Không thể phủ nhận, Đường Vũ Lân khống chế sức mạnh của mình là diệu đến hào điên, khiến cho bọn họ khiếp sợ không tên, nhưng mà cứ kéo dài như vậy thì có ích lợi gì đây? Chỉ là huyễn kỹ xảo sao? Nhưng kết quả cuối lại là xem trình độ tinh luyện cơ mà. Thời gian từ lúc mọi người bắt đầu đoán tạo cũng đều có hạn, tổng cộng chỉ có 30 phút. Cứ linh đoán nhẹ như vậy, 30 phút trôi qua sợ là ngay cả bách đoán tạo cũng không thể hoàn thành được. Khi Đường Vũ Lân toàn diện triển khai đoán tạo, Hà Tiểu Bành ở đối diện cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhìn tới. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân chăm chú, song chùy không ngừng hạ xuống, âm thanh dày đặc kia vang lên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh lại lần nữa cúi đầu, nhìn vào đoán tạo đài của mình. Hai tên đoán tạo sư đồng thời đoán tạo kiêng kỵ nhất chính là bị đối phương quấy rầy nhịp điệu. Hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng từ rất nhỏ đã bắt đầu học tập đoán tạo, trình độ cũng không tầm thường. Vì lẽ đó rất nhanh đã bỏ đi tạp niệm, không tiếp tục nghe Đường Vũ Lân đoán tạo, chăm chú với tự thân. Bên trong hết thảy đoán tạo sư ở đây, chỉ có Phong Vô Vũ trên đài nhìn Đường Vũ Lân đoán tạo, khẽ gật đầu, trên mặt toát ra một nét mỉm cười, dáng dấp rất là đắc ý. Loại đoán tạo này của hắn có thuyết pháp gì đặc biệt? Xích Long Đấu La chọc thế mặc dù là một đời cường giả, nhưng đối với đoán tạo đúng là một chữ cũng không biết, không nhịn được hướng về Phong Vô Vũ bên người hỏi. Có lẽ bởi vì Phong Vô Vũ vừa trải qua sự đắc ý trong nội tâm, lần này cũng không có cùng hắn đối chọi gay gắt mà lại giải thích. Ngươi nhìn kỹ đi, Vũ Lân đoán tạo nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một lần hạ truy đều sẽ có sức mạnh chuẩn xác truyền vào bên trong thái tinh. Tuy rằng thể tích thái tinh không giảm đi, nhưng những đường kim tuyến bên trong quá trình hắn đoán tạo lại không ngừng được điều chỉnh. Lại như kéo tơ bóc kén vậy, trước tiên đem những đường kim tuyến rối loạn điều chỉnh thật tốt, từ những này kim tuyến dẫn dắt tìm kiếm sự mạch lạc và hơi thở sự sống vốn có của thái tinh, từ đó kích thích. Góc truyện audio.com, chúng bộc phát, loại đoán tạo này, gọi là từ trong ra ngoài, thích hợp nhất với kim loại hiếm cao cấp như thái tinh vậy. Đương nhiên, loại kỹ xảo này giảng cho cái loại phàm nhân như ngươi nghe sẽ không hiểu. Đơn giản mà nói, chỉ có đoán tạo sư cấp 5 trở lên mới có thể triển khai loại kỹ xảo như vậy, có điều không phải tất cả cấp 5 đều có thể làm được. Chờ xem đi, đồ đệ của ta tài năng như thế nào, hừ hừ. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Phong Vô Vũ chọc thế bĩu môi, nhưng lạ kỳ lại không hề phản bác. Mắt thấy sự xuất sắc của đồ tôn của mình, trong lòng hắn tự nhiên cũng rất hài lòng. Đúng vậy, nếu như chú ý quan sát kỹ Đường Vũ Lân lúc này đoán tạo sẽ phát hiện ngay, ở bên trong khối thái tinh này, kim tuyến vốn hỗn tạp, được hắn không ngừng đánh nhẹ đã dần dần thay đổi phương hướng, mà góc cạnh của thái tinh cũng lặng yên không một tiếng động bị bào mòn dần đi. Quan trọng hơn chính là, nương theo Đường Vũ Lân không ngừng đánh, ánh sáng lấp lánh của kim tuyến bên trong thái tinh bất chi bất giác trở nên sáng láng hơn. Đúng vào lúc này, Hà Tiểu Bành ở đối diện rốt cục bắt đầu hành động, nhấn nút bấm một cái, từ giữa đoán tạo đài, thái tinh đã bị thiêu đốt đỏ chói chậm rãi bay lên. So với khối của Đường Vũ Lân nung đốt khi nãy, nó khối này đã không thấy rõ kết cấu kim tuyến bên trong, toàn thể lại như là một trái cầu lửa thật lớn. Một đôi đoán tạo truy đen kịt như mực xuất hiện ở trong tay Hà Tiểu Bành, hai cánh tay hắn vung lên, song chùy đồng thời hạ xuống. Đồng thời từ hai bên oanh kích ở bên trên thái tinh. Oanh ầm, hai tiếng vang lên ầm ầm, thái tinh kịch liệt chấn động, bản thể lay động một chút, nhưng bởi vì sau khi bản thân bị nhiệt độ cao nung đốt tính chất biến nhuyễn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị phá nát. Quá trình đoán tạo của Hà Tiểu Bành chính là nằm trong loại trạng thái này bắt đầu. Khác với đại đa số đoán tạo sư, hắn là song trùy cùng lên cùng xuống. Nếu như chỉ dùng lỗ tai để nghe chỉ có thể phân biệt ra được một thanh âm mà không phải là hai cái. So với phương pháp dùng mưa phùn đi đánh chuối nguyên cây của Đường Vũ Lân, kỹ thuật đoán tạo của hắn trầm trọng mạnh mẽ, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một lần hạ xuống đều sẽ sinh ra tiếng nổ vang mãnh liệt. Hai người, một người là cao tốc, một người là trầm ổn tốc độ thấp. Thể hiện ra là hai loại phong cách đoán tạo hoàn toàn khác nhau. Các đoán tạo sư dưới đài tuy rằng có thể mơ hồ đoán được loại đoán tạo của Đường Vũ Lân hẳn là cũng có kỹ xảo đặc thù, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn xem hiểu tại sao Đường Vũ Lân cùng Hà Tiểu Bành từng người lại lựa chọn phương thức đoán tạo như vậy để tiến hành. Trịnh Di Nhiên đụng vào Dương Niệm Hạ bên cạnh một cái, thấp giọng hỏi. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đoán tạo thái tinh như thế nào? Dương Niệm Hạ thấp giọng nói. Hẳn là gần giống với Hà Tiểu Bành. Phương thức Hà Tiểu Bành đoán tạo chính là chấn động. Hắn thông qua song trùy trầm trọng mạnh mẽ, thông qua rung động để sắp xếp kim tuyến bên trong thái tinh, do đó đạt được mục đích tinh luyện. Nhưng loại phương pháp đoán tạo này rất khó, bởi vì thái tinh tuy rằng rất cứng, nhưng cũng rất giòn. Nhất định phải thiêu đốt đến nhiệt độ cao, hơn nữa phải khống chế cường độ gõ trùy vừa đúng mới được. Quá mạnh thì lại nát tan, mà nhẹ thì không được hiệu quả. Nhưng nhìn cường độ hắn gõ trùy cùng với sự ổn định trong đó, hiền. Góc truyện audio.com Nhiên là đã luyện tập nhiều năm, trình độ cao hơn ta. Phỏng chừng đã là đoán tạo sư cấp 4, lần này có trò hay để nhìn, cái kia của Đường Vũ Lân thì sao? Trịnh Di Nhiên lại hỏi, Dương Niệm Hạ nhíu mày, cách lớp trưởng đoán tạo ta xem không hiểu. Theo lý thuyết, phương thức hắn dùng nên dùng ở trên kim loại hiếm có độ dẻo dai, độ bền cao mới đúng, vì sao lại dùng ở trên thái tinh ta không hiểu. Hẳn là hắn có lý do của hắn. Người đem kỹ năng đoán tạo của hắn thổi phồng vô cùng kỳ diệu, trận này sẽ không thua chứ. Trịnh Di Nhiên khẽ vuốt đôi lông mày. Dương Niệm Hạ lại nở nụ cười, ta tự nhận là đã rất giảo hoạt nhưng lớp trưởng lại so với ta gian xảo hơn nhiều. Cái tên này, rất ít khi làm việc không nắm chắc. Đoán tạo lại là thứ hắn cường hãn nhất, ngay cả hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải còn tạo ra được một phần, làm sao lại có thể thất bại ở trên đoán tạo thuật được. Ta thấy không thể nào. À, đúng rồi, lớp trưởng là đoán tạo sư cấp 5, chuyện này ngươi không thể nào không biết chứ. Ta lại không phải là đoán tạo sư, làm sao mà biết được. Làm sao ngươi biết, Trịnh Di Nhiên giật mình nhìn hắn, hữu linh hợp kim đó, còn phải hỏi sao, hữu linh hợp kim là thứ mà đoán tạo sư cấp 6 thông thường mới có cơ hội thử qua. Lớp trưởng dù không thể nào là cấp 6, thì cũng chắc chắn là cấp 5, vẫn là loại thiên phú đặc biệt dị bẩm kia. Cấp 5, Trịnh Di Nhiên cảm giác mình có chút tệ hại, mới năm nhất đã đạt cấp phó nghiệp cấp 5. Chuyện này ở trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện e rằng cũng không có mấy người có thể làm được. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là của hắn là loại phó nghiệp tốn nhiều thời gian ma luyện nhất đoán tạo sư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân đã đoán tạo quá 15 phút, bắt đầu bước vào nửa thời gian còn lại. Từ thể tích thái tinh lúc này có thể nhìn ra, Hà Tiểu Bành rõ ràng đang chiếm thượng phong. Thái tinh trước mặt hắn, thể tích đã thu nhỏ lại 1/10, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu bị phá nát, đây là siêu đoán tạo kỹ xảo khá cao. Mà khối thái tinh trước mặt Đường Vũ Lân này, bản thân vẫn như trước là màu vỏ quýt nhưng phương diện thể tích nhìn qua lại không có bất kỳ dấu hiệu muốn thu nhỏ lại. Đúng đấy, đánh nhẹ như vậy, làm sao có thể khiến thái tinh cứng rắn vô cùng thu nhỏ thể tích lại cho được. Đường Vũ Lân đối với chuyện này lại không có bất kỳ phản ứng nào, cả người hắn đã hoàn toàn tiến vào bên trong thế giới đoán tạo của chính mình. Hai mắt híp lại, mỗi một lần vung đoán tạo truy lên, đều sẽ nhẹ nhàng hạ xuống, tốc độ vừa phải, không có nửa điểm hạ thấp. Đột nhiên, ở đối diện hắn, Hà Tiểu Bành vừa mới đoán tạo hơn 15 phút một chút, song trùy đột nhiên ầm ầm hạ xuống. Một vệt sáng từ trên khối thái tinh này đột nhiên bắn ra. Hào quang rực rỡ, màu vàng tươi bao phủ, bay lên đầy đủ một thước có dư. Thiên đoán nhất phẩm thái tinh thăng linh, tiếng kinh hô ở dưới đài vang lên một trận, kim loại thăng linh, mang ý nghĩa thiên đoán thành công. Hơn nữa, bay lên đầy đủ một thước có thừa, cái này tất nhiên là thiên đoán nhất phẩm. Đem thái tinh đoán tạo đến trình độ thiên đoán nhất phẩm, so với kim loại hiếm phổ thông không biết khó khăn hơn biết bao nhiêu. Hà Tiểu Bành song trùy vừa thu lại, lùi về sau một bước, trước ngực hơi có chút chập trùng. Ánh sáng kia từ trên thái tinh ngưng tụ không tan, kéo dài đầy đủ mười mấy giây, mới chậm rãi tắt dần. Không, góc truyện audio.com, hề tiếp tục đoán tạo, màu đỏ bên ngoài thái tinh cũng dần dần rút đi. Cách chương.